về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới.
Anh chị em,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đoàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúa là mục tử, người dân dắt con làm theo chính lối, cho con đi tới vì danh Chúa con không làm phương. Tôi tâm con giờ chi,
người dẫn con tới đồng nỗi lạnh suối nước mắt bông, con tới uống thành thơi Chúa xuống vui trong tay Chúa. Người dẫn con đi đi rượu suối mát, có say còn thiếu gì.
Bài hát mà mấy chị vừa mới hát là trong Thánh Vịnh mấy? Thánh Vịnh mấy nhờ? 22. Thánh Vịnh 22, Chúa là mục tử, nó có nhiều bài hát. Thí dụ bài hát khác như thế rồi còn bài gì nữa?
Với tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ gì? Còn sợ chi?
Gì nữa? Bài nào nữa? Nhiều lắm.
Chúa quan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì.
Biết không?
Người cho tôi nghỉ ngơi.
Rồi bài khác.
Đồng cỏ xanh êm xuôi bên suối mơ, người đưa bước tôi đi trong ngâu mơ, và tôi đi bên kia thung lũng mờ, đắm say lòng tôi, hồn thơ dâng chơi vơi. Có Chúa vẫn đưa tôi, nhìn chân tôi bước trong thành thơ. Đại khái như vậy. Rồi và gì nữa? Nhiều lắm. Thánh Vị Am Mai nó gợi hứng cho nhiều tác giả, nhiều nhạc sĩ sáng tác, mà nội dung vẫn là Chúa là mục tử nhân lành. Nhiều lắm phải không? Nếu mà chị mở ra thì thấy có nhiều bài hát nữa, nhưng mà cái chính yếu là qua cái lời hát ấy, qua bài hát ấy, Thánh Vịnh 22 cho chúng ta một cái chân lý rõ ràng. Chúa là mục tử nhân lành. Chúa là mục tử nhân lành. Cũng có khi có người mục tử đó mà không nhân lành, hoặc là chưa nhân lành, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng, ta là mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đàn chiên. Cho nên Thánh Vịnh 22 mới nói rằng Chúa dắt đưa tôi không sợ chi, rồi Chúa là mục tử người dẫn dắt tôi, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy là các bạn có bao giờ nhìn thấy hình ảnh mà người mục tử bao giờ ở Việt Nam có người mục tử không? Có những người chân chiên không? Ở đâu? Chân gì? Chân bò hay chứ? Có chân bò, chân trâu, chân vịt thì có, chân dê thì có. Chứ tại Việt Nam mình nó không có, ít, rất ít. Một vài nơi nuôi mấy con chiên, con cừu, tại vì nó không có phù hợp á. Và người ta dễ hay thấy cái hình ảnh là người mục tử có tóc quăn rồi ngồi rũ rượi xuống, rồi cái con chiên nó quàng qua vai vậy, đúng không? Nhưng mà thực sự ra cái người mục tử mà ở bên Israel, cái người mà chăm chiên, không phải là người mà yếu ớt, không phải là người mà tình cảm ủy mị như vậy, không phải là người mà rũ rượi với con chiên rồi hai người rồi ngồi rũ rượi bên bờ suối, không phải. Nhưng mà những người mục tử ở thảo nguyên Đông Phương, họ là một con người cứng cáp, là một người có khả năng đi bộ không biết mệt mỏi, và họ ngủ ở ngoài trời qua những đêm nhiều khi rất là lạnh. Chúng ta thấy là vùng sa mạc nó khắc nghiệt vô cùng, ban ngày thì rất nóng mà ban đêm thì lại rất lạnh, nên thay đổi cái nhiệt độ từ quá nóng cho đến quá lạnh như vậy. Người mà yếu không thích nghi nổi, không sống còn ở cái vùng sa mạc được. Cho nên họ phải là một người dũng cảm, táo bạo, và họ phải là người có sức mạnh để bảo vệ đàn chiên, chống lại chó sói, chống lại thú dữ, chống lại những con thú mà nó muốn ăn thịt đàn chiên, xưa kia cả là những con sư tử nữa. Một người mục tử phải là một người tài tình, có khả năng tìm ra những đồng cỏ, và là nơi tìm được nơi trú ẩn thích hợp cho đàn chiên. Người mục tử ấy, như vậy thì điều lý tưởng cho một đàn chiên không phải là một vòng rào vững chắc, mà là một người mục tử đích thực biết yêu thương, đặt cho chiên những cái tên mà chúng nhận ra, và không muốn mất đi một con nào dù có phải hy sinh mạng sống. Đấy, từ cái hình ảnh mà người mục tử chăn chiên ở bên Israel thì Chúa mới lấy đó làm cái biểu tượng là ta là mục tử nhân lành, hiến mạng sống vì đàn chiên. Như chúng ta vừa mới nghe, khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Như vậy chúng ta thấy là khi chọn hình ảnh để nói về mình, rõ ràng là Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng Ngài không phải là một Thiên Chúa
cao vời, xa cách, mà là một Thiên Chúa gần gũi yêu thương, như là một mục tử sống sát và yêu thương đàn chiên của mình. Bạn có cảm nghiệm hát xong hay là nghe đoạn tuyên bừng này xong rồi hát, hát đi hát lại, hát 3-4 bài như vậy, mà có cảm nghiệm thấy thực sự Chúa là một mục tử nhân lành không đấy? Chính mình ấy, mình có cảm nghiệm thấy điều đó không? Bạn nào có cái cảm nghiệm về Thiên Chúa là mục tử như thế nào ạ? Chia sẻ cho mọi người. Chứ còn nếu mà mình có hát bao nhiêu bài đi nữa, hay là mình có tài sáng tác bao nhiêu bài đi nữa, mà mình chính mình vẫn chưa có một lần cảm nghiệm được rằng Chúa là người mục tử đã chăm sóc con chiên ấy là tôi đây này. Cái con chiên ghẻ, con chiên tội lỗi, con chiên lạc bầy, con chiên bị bỏ rơi, con chiên bị hất hủi, con chiên bị bầm dập, con chiên mang đầy thứ tích ấy là tôi đây này. Bạn có cái kinh nghiệm nào đó bạn chia sẻ cho mọi người thấy được rằng Chúa đã chăm sóc bạn trong cuộc đời bạn như thế nào? Có một lần nào mà bạn được Chúa đụng chạm vào với bạn như là một người mục tử vác chiên ấy? Vừa rồi Đức Giáo Hoàng Francisco ngày đi thăm mục vụ rồi đi đến với mấy đứa trẻ, thích chơi với đứa trẻ lắm. Có khi đang lái xe đi quảng trường đánh Phêrô, đáng lẽ là phải đứng nghiêm trang đứng ở trên để chúc lành cho người dân, rồi có khi phải ngồi trong cái xe mà có kiến chống đạn, sợ nó bắn lén nó ám sát, rồi có đội bảo vệ đi hai bên. Ngài thánh cha Francisco này gỡ hết, hết đó, không có che chắn gì cả. Mà nhiều khi bảo vệ bắt ngài đi đường này, ngài tới đây ngài bảo đi đường này khác, thì đội bảo vệ nó vất vả lắm, mà sợ lắm. Phải bảo vệ Đức Cha bất cứ giá nào, Đức Thánh Cha bất cứ giá nào. Thậm chí là ví dụ tôi đi trước Đức Thánh Cha, tôi mở đường và tôi nhìn thấy, phát hiện ra là góc kia có một người vừa mới rơi xuống lên, thì bắt buộc phản xạ của tôi là gì? Là gì? Phản xạ của người đó là gì? Vì tôi trước, Đức Thánh Cha đi sau, thấy không? Vì phía trước tôi thấy chị kia, phải không? Đó, đang dương súng ra, thì bắt đầu vừa mới dương súng lên, phản xạ của tôi phải là gì? Là gì? Lấy gì? Đỡ ai? À, phản xạ của tôi không phải là tôi lao vào phía người kia hay tôi rút súng tôi bắn người kia, nhưng mà phản xạ của tôi phải là che chắn cho Đức Thánh Cha, phải lao vào xô Đức Thánh Cha té xuống và tôi nằm lên để tôi là cái lá chắn đạn Đức Thánh Cha. Nó phải là như vậy. Là những con chim mà dám chết vì chủ chăn. Anh em thấy không? Nếu mà anh hiểu theo một nghĩa nào đó, nghĩa tốt lành nào đó, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên đấy là cái nghề nghiệp của họ thôi. Nghề của họ như vậy. Không phải là với Đức Thánh Cha, nhưng mà bất cứ một cái nhân vật quan trọng nào, tổng thống hay là thủ tướng hay là ông chúa bà hoàng nào đó, thì cái nhóm bảo vệ là nhóm biết rằng cái mạng sống của mình là như thế, cái số phận của mình là như vậy. Họ tình nguyện thôi, dĩ nhiên họ có lương cao, họ được trả lương để họ làm việc đó, và dĩ nhiên họ chết thì người ta phải lo cho vợ con họ. Họ không phải là yêu mấy Đức Thánh Cha gì cả, nhưng mà họ là làm vì cái gì? Bổn phận của họ. Bổn phận tôi là tôi nhận lương như thế, phải tôi làm công việc đó, tôi tự nguyện. Nó phải tuyển chứ, phải rõ võ nghệ giỏi, phải dũng cảm lắm. Nên là lúc mà Đức Giáo Hoàng John Paul II bị ám sát như vậy, là bắn mà họ đâu kịp nhìn thấy, nhưng mà họ cũng phải lao tới xin chào té xuống, và những người này phải chắn lên sợ nó bắn tiếp á. Bắn một loạt đạn, nó có thể bắn loạt đạn kế tiếp, thì người đó phải chia lấy mạng sống mình, lấy thân xác của mình để làm bia chắn đạn bảo vệ cho yếu nhân, những nhân vật rất là quan trọng, thủ lãnh của một đất nước, một quốc gia hoặc là một giáo hội chẳng hạn. Thì Đức Giáo Hoàng Francisco này, ngài không có chấp nhận là lúc nào cũng đi trong cái hàng rào bảo vệ an toàn như thế. Ngài nói là thật là điên khùng khi mà mình sợ chết mà phải có một cái hàng rào bảo vệ mà không dám đến với con chiên của mình. Thật là điên khùng. Lúc nào cũng phải ngồi trong cái xe chắn đạn mà không dám đưa tay ra bắt, không dám đưa tay ra ôm cái con chiên nó đứng ở chào mình. Cho nên là ngài rất là thoải mái, bỏ hết cái chắn gì hết. Rồi đang đi về, ngài thấy đứa nít nào dừng lại, ôm nó một cái xong bế lên khi cho ngồi trên cái xe đi luôn. Rồi có một lần ngài gặp một linh mục bạn cũ cách cả bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm mới gặp lại,
Thì gặp linh mục đó, ôi, vô đây, lấy đây cái đây xe ngồi, cái đi đi xong rồi chốc vô ngồi nói chuyện với nhau. Mình thấy là một người mà ngày xưa mình hàn vi, mình bạn với nhau, cách đây 20-30 năm còn là linh mục với nhau. Nhưng mà rồi thì ngài lên tới giám mục, rồi lên tới hồng y và bây giờ lên tới giáo hoàng rồi. Bây giờ gặp người bạn cũ đó, xin lỗi, bây giờ người ta đâu có muốn chào mình đâu, phải không? Tôi gặp nhiều chứ, gặp nhiều chứ. Như anh em ngày xưa cùng lớp với mình, bây giờ họ lên làm này làm kia cao cấp rồi, nhiều khi gặp mình họ vẫy đầu một cái thì mình không dám chạy lại, không dám chạy lại chào, vì người ta bảo sao? Thấy sang, thấy sang, bắt quàng làm họ, cho nên đối dám chào. Vì vậy mà ai phải là người chào trước, người lớn hay người bé? Người lớn hay người bé? Người lớn. Người lớn phải là người chào trước. Về trên về dưới ai là người chào trước? Nói. Về trên về dưới ai phải là người chào trước? Khi về dưới nó sợ chết thì tại sao người về trên không cúi xuống xong, phải không em? Hả? Phải không?
Khỏe.
Sao ăn cơm chưa? Sáng chưa? Cứ xuống mình hỏi người ta, người ta mới dám chào mình chứ dưới đâu có dám, dưới chỉ đứng nhìn lóp ngóp ngước lên đấy. Thế thì khi hai người bạn đó ngày xưa thời còn hàn vi nói chuyện với nhau là linh mục, bây giờ một người thì lên một cấp bậc cao nhất trong hội thánh, một người thì vẫn đứng dậm chân tại chỗ như vậy, mà gặp nhau tại quảng trường như thế, mà vị giáo hoàng ấy nhận ra người đó đã là một cái hay, đúng không? Nhận ra được người đó, mà nhận ra không phải là nhận ra cho nó một giữa một đám đông cả rừng người như thế này, nhận ra người bạn ấy và lại bắt tay người bạn ấy, đưa người bạn ấy lên xe ngồi với tôi, chúng ta đi chào xong rồi chốc nó vô ngồi nói chuyện với nhau, sau mấy chục năm rồi không gặp lại, phải không? Hả, cái này làm gì? Về hưu rồi hả? Về hưu rồi à?
Chưa.
Thì ta thấy là đi Hoàng Francisco đó, rồi ngày chơi với đến thăm mấy đứa trẻ đó, rồi ngày đang nghĩ là hình như là tôi nhớ không lầm là Giáng sinh thì phải, rồi Giáng sinh thì ta có hang đá rồi có mấy con chiên con bò đó, thì ngài đến chơi cho nó rồi một con đứa nó cầm con chiên lên nó quàng lên cổ ngài, ngài cứ để cho nó quàng lên cổ xong đứng chụp hình với nó quàng ung nguyên con chiên vác lên vai, đúng nghĩa Đức Giêsu đi tìm con chiên mà vác lên vai, ở thì Giáo hoàng cũng vác, nó cho vác cái con chiên lên ngài đứng chụp hình cái con chiên rất là dễ thương. Rồi đang đi đi chúc lành cho người dân mỗi tuần lần đó, người ta tụ họp với nhau đó, đi vòng chúc lành là ngày cháu chịu ngồi yên ở trong cái xe thôi, nào cũng dễ dụa. Thấy người có lần mà thấy cái anh chàng mà gọi là mặt quỷ á, đó có hình mà anh chàng mà bệnh mặt nó không còn hình người nữa, ta gọi là mặt quỷ. Đức Giáo hoàng xuống ôm hôn anh chàng ta, làm cho anh chàng ta cảm thấy là tôi không thể tưởng tượng được cái giây phút đó nó sung sướng hạnh phúc như thế nào. Ngài ôm lấy tôi và hôn tôi, tôi cảm thấy như một Thiên Chúa đang hiện diện sống động như vậy. Rồi cả cái anh chàng mà bị bệnh mà không nhìn ra người gì nữa đó, Đức Giáo hoàng cũng lại ôm một hôn chàng ta, cái hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Rồi có lần Đức Giáo hoàng đang ngồi đứng trên bục giảng này, cử tọa dưới ngồi này, rồi có một thằng bé nó chạy toan toan nó lên, nó chạy toan toan nó lên ghế của Đức Giáo hoàng này, nó lại chờ người cười cười xong nó leo lên ngồi nó ngồi đây. Ở Việt Nam mình thì sao? Hả? Con nhà ai phải không? Mày bố láo bố lếu, rứ mày con sang đi xuống đi. Mày láo lếu, được thành cha đi chứ mày. Con nhà ai đi mà không chịu còi cho nó, cái bà này cứ còi nó không chịu chăm. Làm âm người lên. Linh cha chả gì vui vẻ, nó ngồi xong rồi nó chạy lại, nó cứ ôm chân đứa thánh cha, thấy hình ảnh không? Ngày đứng cái bục này nè, ngày nói chuyện với người ta, mà nó cứ đứng nó ôm chặt cái chân đứa thánh cha này, như thằng con mà ôm chân bố, như thấy hình ảnh không? Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Rồi xoa đầu nó cười cười, xong nó tót lên ghế nó ngồi, chả sao cả. Rồi rồi có lần khác thì đến ngày nói chuyện,
Ta thấy như là Việt Nam mình thói quen là phía trên là ghế là ưu tiên cho ai? Hả? Cho những người là VIP hả? VIP, very important person, những nhân vật quan trọng, ông to bà lớn hay là ân nhân hay là vị vọng chức sắc gì ngồi này ngồi này. Chứ còn làm gì mà dân tầm thường, dân khuyết tật hay là dân khô rách áo ôm mà được ngồi trên ghế trên này. Nhưng mà đối với hoàng không, có những thánh lễ mà cho thấy lễ ngoài quảng trường cũng vậy, những đại lễ đại chiếu cũng vậy, cái hàng ghế đầu ưu tiên là cho người khuyết tật, ưu tiên cho người khuyết tật. Và đi dự lễ phong thánh vừa rồi cũng vậy, Đức Giáo Hoàng John Paul II và Đức Giáo Hoàng John 23, Đức Văn phòng Tổ Thánh thông báo là mọi người đều như nhau hết, ai cũng có thiệp mời và ai đến trước thì vào trước thế thôi, chứ không có chuyện mà có vé hạng A màu đỏ, vé hạng B màu xanh, rồi hạng C màu vàng, không có. Mà nếu mà có ưu tiên là ưu tiên cho những người khuyết tật, là mấy trăm hàng ghế trên là dành cho họ, chứ không có dành cho ông lớn này bà lớn kia hay là ân nhân này ân nhân nọ được ghế riêng, không. Mà không phải đóng tiền đóng bạc gì hết, cứ phát vé hết tự do như vậy, ai đến lấy thì lấy, rồi ai có điều kiện thì đi, cứ lại có vé thì đi ngồi ở chỗ mình lên trước một chút. Thế thì có một lần ngày dự một cái buổi nói chuyện thì thấy một cái người khiếm thị, anh ta không thấy đường, anh ta ngồi lóc ngóc phía dưới, ai cho lên thì chính Đức Giáo Hoàng này xuống, anh mời anh lên đây, cái Đức Giáo Hoàng dắt anh lên, anh ngồi đây, ngồi ngay phía trước để nghe cho rõ. Mắt đã kém rồi, mắt đã không nhìn thấy rồi, còn mỗi đôi tai mà bắt từ xa vậy sao nghe. Thôi em đến đây, ngồi đây, mọi người ngỡ ngàng. Thế thì ta thấy là những hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài đang cố gắng là đi vào bước chân của ai, bước chân Chúa Giêsu, đang cố gắng đặt từng bước chân mình vào với bước chân của thầy Giêsu, mà ngài làm một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là giả tạo, không phải đóng kịch. Có một số nhân vật thì muốn tạo cái ấn tượng cho người khác, cho nên là làm những cử chỉ này cử chỉ kia, mục đích là để muốn show, muốn cho nó khác, cho nó nổi tiếng, cho nó đặc biệt. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng này ngài không làm bởi cái nổi tiếng, nhưng mà ngài làm bởi từ đâu? Bởi trái tim. Trái tim của một con người rung cảm trước cái đau khổ của người khác, cảm thông trước những cái nỗi khốn khổ của người khác. Nhất là ngài đã chủ trương giáo hội nghèo và giáo hội cho người nghèo. Không phải là chỉ giáo hội cho người nghèo, mà là phải là một giáo hội nghèo, giáo hội của những người nghèo thực sự, giáo hội của những người nghèo thực sự, chứ không phải của những người giàu mà đi lo cho người nghèo khác. Chỉ có thể là người của người nghèo, tức là chị lo cho người nghèo, nhưng mà chị đi về chị đi chơi được không? Chị về chị ở nhà lầu được không? Chị vẫn cho người nghèo mà, thấy không? Tôi về có đầy đủ mọi cái thứ, phương tiện của chị, đâu ai cấm cản gì được chị. Rồi chị bước ra khỏi cái biệt thự của chị lái xe hơi chị đi phát gạo cho người ta được không? Được. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó có đẹp không? Không. Vẫn hình ảnh là của một người cho giàu cho người nghèo, chứ không phải là một người nghèo với người nghèo. Hai cái nó khác nhau, hay khác nhau. Cho nên có những cái vị mà đi chăm lo cho người nghèo, nhưng mà lúc về thì leo lên cái xe hơi đắt tiền nhất, và về trong một cái dinh thự cũng sang trọng nhất, đầy đủ phương tiện nhất, có hàng rào bảo vệ kín lại bên trong, thì người ta vào trong người ta mới thấy rằng không thiếu sự gì. Cho nên là có những mục tử đã bị Đức Giáo Hoàng gọi về tòa thánh và treo chức lại, cấp chức lại, vì đã ở một cái tòa nhà mà tới mấy chục triệu đô la, dù là giám mục hay là hồng y cũng không được phép như thế. Hoặc là đi cứu trợ cho những người nghèo mà đi trực thăng đến đó, gọi về hưng chức lại, và có những giám mục đã phải trả lại cái căn nhà mà mấy triệu đô la, mặc dù là cái tiền đó người ta dâng cúng rồi mình có quyền sử dụng, nhưng mà sử dụng để mà xây một cái nhà mấy triệu đô la như vậy. Thì nghe tin là có một vị khác đã bị Đức Giáo Hoàng gọi về như thế, ngài cảm thấy mình có lỗi, cho nên đứng ra trước cộng đoàn tôi xin lỗi. tôi đã sử dụng đồng tiền đó không đúng, và có những cố vấn đã không cố vấn đúng cho tôi, cho nên tôi xin nhượng lại cái nhà mấy triệu đô la này cho hội sử dụng như thế nào đó, và rút trở về trong tòa giám mục sống trong một cái nhà bình thường như những anh em khác. Thì mình thấy rằng là nếu mà giáo hội, những người lãnh đạo trong giáo hội ở mọi cấp bậc mà bước theo bước chân của Đức Giêsu sống như vậy, thì giáo hội mình sẽ trở thành một giáo hội mà mở rộng ra. Ta còn những con chiên khác chưa thuộc về đàn này, ta không phải đưa nó về để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Nhiều con chiên khác nó ở ngoài đàn, và nó nhìn vào cái đàn chiên này trong giáo hội này, nó thấy được rằng nếu mà còn biết bao nhiêu cái con chiên nghèo, con chiên khổ, con chiên rách, con chiên bệnh tật, con chiên ốm đau, trong khi đó những người lãnh đạo, những người lãnh đạo, những mục tử lại ăn trên ngồi chốc, lại ăn sung mặc sướng, lại đứng chỉ tay năm ngón, lại ở trong những tòa nhà, những ngôi biệt thự sang trọng, thì liệu họ có muốn vào cái đàn chiên đó không? Muốn không? Muốn hay không? Không. Họ nói tại sao giữa những lời Đức Giêsu nói, những lời của những vị này giảng, mà trong cuộc sống nó không khớp với nhau, không khớp với nhau. Cho nên mình có đi ra rả, mình có rao giảng bao nhiêu là ngàn cái số, mình có giảng cho biết bao nhiêu là ngàn người, nhưng mà cái cuộc sống của mình với cái lời mình giảng nó không ăn khớp với nhau, thì những con chiên ở ngoài ràn ấy nó cũng có muốn vô hay không? Muốn vô hay không? Thậm chí những con chiên ở trong ràn ấy, nó còn muốn ở trong nữa hay không? Nó đi ra. Rất nhiều con chiên đã bất mãn và đi ra khỏi đàn chiên vì thấy những gương mù gương xấu ở trong giáo hội, nơi những người mục tử, mà trong đó bản thân tôi cũng là một trong những con người đó. Chị em thấy tôi cũng chẳng tốt lành gì, tôi cũng tội lỗi, cũng yếu đuối, cũng đủ thứ hết. Mà nếu Chúa không thương thì có lẽ tôi không còn đến ngày hôm nay. Lúc nãy tôi có hỏi các bạn là bạn nào đã một lần nghiệm thấy trong cuộc đời của mình là mình là một con chiên mà bị ghẻ lở, bị bỏ rơi, bị bầm dập mà được Chúa thương, Chúa đưa về, mà không có bạn nào lên chia sẻ, thì tôi xin tình nguyện chia sẻ trước. Bạn không hỏi là cha có phải như vậy không? Vâng, đúng. Đúng như thế. Một con chiên cứng đầu, một con chiên ngang ngạnh, một con chiên mà tội lỗi, yếu đuối, ghẻ lở, một con chiên mà người ta muốn vứt vào trong xó, một con chiên mà người ta muốn loại bỏ. Trong lúc mà mình thấy rằng không có một cái con chiên bạn nào nó đến, con chiên bạn nào nó đến, nghĩ là nó ghé ghé mình, nó hỏi sao đau không, tại vì người ta sợ lây với, tức là sợ lây với hủi ấy. Bạn biết không? Cái người bị cùi bị hủi có ai muốn lại gần không? Không ai muốn lại gần nhỉ? Không muốn lại gần, sợ lây. Còn bạn ở trong cộng đoàn mà thấy một ai đó mà bị lỗi lầm gì, bạn có dám lại gần không? Bạn nói là sợ bị văng miệng. Tiếng Việt nó là thôi, chơi với nó có chừng bị văng miệng. Đúng không? Bởi vì chị này là chị bị để ý trong cộng đoàn này, cho nên là bề trên đã cảnh cáo rồi. Thì khi mà một ai đó mà bề trên cảnh cáo rồi, hay là cộng đoàn đã gọi là ghim chị lên như vậy rồi đó, thì mấy đứa bạn khác cùng lớp, mấy đứa bé đó, không dám lại gần đâu. Đúng không? Không dám lại gần đâu, vì sợ văng miếng. Này, tôi thấy chị hay nói chuyện với chị đó lắm anh nha, cẩn thận. Rồi là được dám nói đâu. Về trên mà gọi món này, chị hay nói chuyện với chị lắm ấy, có dám nói chuyện đâu. Thấy chưa? Hỏi vậy là thấy sợ rồi. Rồi cái người này đi đâu cũng vậy, giống như sợ họ phải gieo cái tư tưởng độc hại vào trong cộng đoàn. Những cái tư tưởng mới, tư tưởng đầu lại cho rằng cái gì mới là độc hại. Tư tưởng gì mà tự do, dân chủ hay là sáng tạo, hả? Khai phá thì dễ bị cho rằng người này là người đi đầu độc. Cho nên là cảnh giác. Cho nên mình ngồi uống cà phê mà, nó đang ngồi với mình, thấy về trên đi ăn qua, xách ly cà phê đi chỗ khác nó ngồi. sợ bị dán miệng, tôi liếc liếc thấy là ngồi với Long phải không, hay là ngồi với con Thơm phải không, như vậy là bỏ đi, sợ. Rồi bạn có thấy là bạn cứ kinh nghiệm của bạn thử coi, trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống cộng đoàn, cái con chiên mà nó bị thương tích rồi, ít ai muốn lại gần gặp. Trong gia đình cũng vậy, mấy anh chị em thấy cái thằng Út là cái thằng cứng đầu, bố mẹ bảo không nghe là có ai muốn lại chơi với thằng Út không? Không, thẳng hư lắm. Bố mẹ mà gặp cũng vậy, bố mẹ gặp và khách đến như vậy, cái Việt Nam mình hay như vậy, là gặp khách cứ lôi cái xấu của con mình ra để mà bêu rượu với khách. Thì xùi thằng ấy vừa chạy ngại đấy, thằng đấy chả nó hừ lắm, mày trắng học vậy mày lại đây tao đây chà dạy cho nó chứ còn mày không lên người đâu. Tôi nói tại sao cứ đổ hết mọi cái xấu lên đầu nó là sao vậy? Đấy con học được không? Học được chứ, con ngoan được không? Được chứ, con làm được không? Được chứ. Nhưng mà bố mẹ con đâu có tin con đâu cha. Bố mẹ con bảo con không học được, bố mẹ bảo con hư rồi, bố mẹ con bảo con là không làm gì được nữa rồi. Anh chị em thấy không? Chính người làm cha, người làm mẹ đã không trở thành người mục tử mà chăm sóc cái con chiên ốm đau ghẻ là bệnh tật trong cái ràn chiên của mình, trong gia đình của mình. Cứ gặp là dập à, hai đứa nó làm, thằng con chị với con em, mà con chị là đứa ngoan, hai đứa cùng làm sai, nhưng mà đánh đứa nào đau hơn? Đánh nào hơn? Con chị thì ngoan, con em thì hư, mà hai đứa cùng đi chơi về đánh ai? Tại mày, mày rủ chị mày ấy, chứ gần nó ngoan như vậy nó đi chơi với mày nó hư, quất cho này 5 roi con kia 2 roi. Tao thấy xử lý như vậy à, đúng không ạ? Anh chị em cứ thử nghĩ thì coi, trong gia đình của mình cũng vậy, rồi trong đời sống cộng đoàn của mình cũng vậy thôi, cũng cái lỗi đó mà có khi này được ân xá vì là ngoan, còn này mới rồi sai gì tí mà hát nghe sai là đổ hết đầu con này, mặc dù cũng sai nhưng mà này bị được xóa du di rồi, nó tại vì nó khản tiếng, còn này không nó đau gần chết mày đâu giả vờ. Như Faustina đấy, Faustina đau gần chết mà chị cũng chắc đến chị đừng có giả vờ mà đau rồi để mà lấy giờ mà trốn lên nhà nguyện mà đọc kinh. Đấy, còn bị mang tiếng như vậy rồi nguyên một tuần lễ là bò dậy mà đi lấy đồ ăn đi, đừng có đau giả vờ. Nằm đó Faustina nói rằng tôi không nhích được mà lấy một ly nước mà không ai lại ngó, không ai lại hỏi thăm. Suốt tuần lễ như vậy, suốt một tuần lễ như vậy, cho rằng giả vờ. Từ chị vừa chắc đến các chị em khác, cho rằng cái con này là nó đóng kịch đầu, nó mà đau cái gì cho nó nằm đó, nó bò vậy mà đi ăn đồ ăn mà không nhích đi mà lấy được một ly nước, không ấm được một ly nước mà không một ai lại hỏi thăm. Cuối cùng lúc Faustina buồn quá nói với Chúa, Chúa tôi bỏ hết con rồi, sao đâu con, ta đâu có bỏ con đâu, ta vẫn ở với con mà. Chính lúc mà người ta bỏ hết con thì con thấy là vẫn còn có ta mà. Cho nên lúc mà Faustina bị bỏ rơi trong cộng đoàn như vậy, như một con chiên ghẻ như vậy, thì Chúa nói Faustina rằng con đừng tìm sự an ủi nơi người đời, con đừng tìm sự giúp đỡ nơi người đời, con đừng tìm sự nương tựa nơi người đời. Nếu mà con tìm sự nương đỡ, sự an ủi, sự dựa dẫm nơi người đời thì con không xứng đáng với tình yêu tuyệt đối của ta, có tin tưởng tuyệt đối vào ta. Cho nên dưới cái hàng chữ, dưới cái hình lòng thương xót vẫn có hàng chữ là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Tín thác vào Chúa là lúc mà dường như cả thế giới này quay lại chống mình, thì cái con chiên ghẻ đó, con chiên bị bỏ rơi đó, con chiên bị bầm dập đó, nó vẫn tin rằng còn có một đấng là mục tử nhân lành. Đấng đó là ai? Chúa Giêsu. Có bao giờ chị hát cái bài đó mà chị khóc được không? Có bao giờ chị hát những cái bài đó trong nước mắt không? Chúa là mục tử nhân lành, Chúa chăm sóc con, cây gậy và cây trượng Chúa khiến con an lòng. Dù đi qua thung lũng tối đen hiểm nguy, dù đi qua thung lũng tối đen hiểm nguy, lòng tôi không lo ngại tai họa gì vì Chúa, gì đó vân vân. Lúc mà tôi hát câu đó mình hát trong nước mắt, hát mà mình cảm thấy rõ ràng là dù thế nào đi chăng nữa, dù trong thung lũng tối đen hiểm nguy, tôi không lo ngại gì vì Chúa chăn dắt tôi. Thì chỉ có một mình Chúa duy nhất là đấng chăn dắt mình thôi, chỗ nương tựa duy nhất trong cuộc đời này thôi, chỗ trông cậy duy nhất trong cuộc đời này thôi, mà chỗ đáng tin nhất trong cuộc đời này thôi, thưa anh chị em. Thì các bạn, mà có bạn nào có cái kinh nghiệm nào bạn chia sẻ được cái kinh nghiệm đó không? Trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn của mình, đời sống tập thể của mình, bạn nào có kinh nghiệm bị bầm dập đó chưa, mang thương tích đó chưa? Ai có không? Hay là có mà không dám nói? Tôi thấy hầu hết người ta đều có mà lại không dám nói, tại ít ai mà dám khoe ra cái xấu của mình. Ta nói xấu thì che, tốt thì khoe. Ít ai dám nói đến những cái bí cực của mình, dám cái con người mà tồi tàn, tồi tệ, tối tăm, tối thui của mình. Mà chính lúc mình thấy rằng tồi tàn, tồi tệ, tối thăm, tối thui của mình, thì lúc đó mình mới nghiệm thấy rõ ràng cái Thánh Vịnh 22 này, hay là Gioan chương 6 này nói về Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Lúc đó bạn hát, bạn đọc, bạn cảm nghiệm cái điều đó. Hả? Chương 10 không? Chương 6 là về bánh hàng sống, chương 10, nguyên cả chương 10 là về Chúa là mục tử. Vâng, xin lỗi các bạn, Gioan chương 10 là Chúa là mục tử. Nguyên chương 10 bạn đọc nói về Chúa là mục tử, chương 6 là về bánh hàng sống. Thì mình mới thấy được là giữa chương 6 và chương 10 nó ăn khớp với nhau. Cái người mục tử ấy, người chăm sóc đoàn chiên ấy, lại là người mà hiến mạng sống vì đoàn chiên đấy chứ. Hiến mạng sống vì đoàn chiên, ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có được sự sống. Thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Người mục tử nhân lành bảo vệ đoàn chiên, chết vì đoàn chiên. Mà thực tế thì người mục tử ấy đã chết ở trên cây thập giá, chết vì đoàn chiên, treo mình trên cây thập giá rõ ràng. Chứ không phải nói thì dễ, tôi hiến mạng sống vì đoàn chiên thì dễ, ai có thể nói được tôi sẵn sàng chết vì đoàn chiên, nói thì dễ, mà gặp lúc khó khăn, gặp lúc thử thách mới lúc đó mới biết, lúc gọi là mất nước mới biết ai là tôi chung. Còn lúc đất nước phồn thịnh ấy, ai cũng hồ hởi, ai cũng bảo vệ tổ quốc, trung thành đất nước, ai chả nói được, răng như bọc, có như khẩu hiệu, ai chẳng răng được, thấy không ạ? Nhưng mà mất nước mới biết ai là tôi chung. Lúc đất nước mà bị xâm lấn, lúc nước gặp khó khăn thử thách ấy, mà còn ai là người mà đứng lên bảo vệ, dám chết vì đất nước quê hương mình, là người tôi chung. Cũng vậy, lúc mà gặp khó khăn, gặp thử thách, hãy biết ai thực sự là người mục tử nhân lành, ai là bạn thật của ta. Cho nên Phô-xê-na nói rằng, nhưng đau khổ là ân huệ Thiên Chúa trao ban. Dĩ nhiên là phải trải qua bầm dập lắm mới nói được câu đó. Đau khổ là ân huệ Chúa ban. Nói dễ không? Nói dễ. Nói dễ. Tôi nói được, chị nói được không? Được chứ. Ê, đau khổ là ân huệ Chúa ban nha. Nói được không? Quá dễ chứ. Mà thực sự lúc mà mình đau khổ đó, trong những phút mà tối tăm bầm dập đó, mà thấy rằng lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, cảm tạ trong nước mắt của mình, cảm tạ trong cái mồ hôi máu của mình, là con cảm tạ Chúa cho con trải nghiệm cái này, cái đau khổ này, để con thấy được rằng là ân huệ của Chúa trao ban. Nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa vẫn không bỏ con. Nghĩa là mọi người đã bỏ con hết rồi, chỉ còn có một mình Chúa duy nhất là không bỏ con. Và con nghiệm thấy rằng đấy là một cái ân huệ, ân huệ lớn lao vô cùng. Còn lúc mà con thành công thì mọi người đều súng xít lại con tạ ơn Chúa, dễ không? Dễ chứ. Lúc chỉ khấn trọn đời, lúc chỉ khấn lần đầu, mọi người đến chúc mừng, chụp hình quay phim, dễ không? dễ quá, mới sẵn xong chúng ta tung tăng hoa hét thì ví ba ví vít thì quà cáp các thứ, mới chịu chức xong súng xa súng xính áo mới rồi thì cha mới rồi cái gì cũng mới, từ đuôi giày đến cái đầu cũng láng con hết mọi sự, tới cái gì nó cũng mới. Người mục tử đó là chưa có dính bụi trần, chưa có thấm mồ hôi nước mắt đúng không ạ? Rồi phải trải qua nhiều năm đi coi xứ, đến cái xứ mà nghèo nhất, khổ nhất. Đáng lý ra những người mà mới còn đang hăng say đầy nhiệt huyết phải bỏ đi đâu, đi đường nghèo, đi vùng sâu vùng xa, chứ đừng có lo mà quen biết chỗ này chỗ kia rồi kiếm cái xứ thành phố, kiếm mấy xứ giàu, kiếm mấy xứ ngon. Vậy thì chỗ nghèo, chỗ vùng sâu vùng xa để cho ai? Thì thôi cho ai già yếu bệnh tật, ai sắp về hưu đi những cái vùng sâu vùng xa, đúng không? Sai chứ phải không? Đáng nghĩa là phải cái chỗ nào mặt trận nào khó khăn nhất thì phải để cho ai? Lính trẻ, lính khỏe chứ, đúng không? Còn cái chỗ mà nó đã yên ổn rồi thôi, đâu cần phải chiến đấu nặng nhọc nữa, thôi để cho những người già yếu, những người mà không còn sức thì họ chiến đấu những cái mặt trận nó yếu. Còn những chỗ mà nguy hiểm nhất phải là những tên nào khỏe nhất, những tên nào giỏi nhất, tên nào trẻ nhất, tên nào mà ham hố quyền lực nhất thì cho ra đó, phải không? Nào ham hố quyền lực nhất ra đó đi, ra đó tha hồ mà thi thấu quyền lực với ai? Thi thấu quyền lực với ai? Với cái nghèo, cái khó, cái khổ, với kẻ thù là Satan, là ma quỷ, là tội lỗi. Đó là đó mình chiến đấu với nó. Ở đây mình chiến đấu với anh em làm gì? Chiến đấu với nhau làm gì? Phải không? Ở đây ý quyền, ý thế, ý lực mà đánh đấm anh em mình, chị em mình làm gì? Đó, con ra ngoài đó chiến đấu đi. Và hãy chứng tỏ mà rằng là mục tử chết vì đoàn chiên ở vùng biên hải xa xăm đi. Ở vùng mà tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối, chỗ đó ở nơi mà vai đóm hoa châu le lói sau cuối trời, đó là đó, đó. Ở những nơi mà nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa, đó ở những nơi đó, đó. Mai không nở đâu biết xuân về hay chưa. Ở cái nơi mà là biên ải xa xăm, ít mạnh dạn có ngon thì đến đó, mà chiến đấu với kẻ thù là ma quỷ, là sự dữ, là giặc nghèo, là giặc dốt, là giặc đói, đó chiến đấu với cái giặc đó, chứ ở đâu mà chiến đấu với anh em mình. Thôi đâu mà đi những con chim cấu xé lẫn nhau, phải không? Cho nên chúng ta thấy là trong bài đọc một là các tông đồ và anh em ở miền Giu-đê nghe tin là cả dân ngoại cũng đón nhận lời Thiên Chúa, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận rằng là cho dân ngoại được nghe lời Thiên Chúa, họ cho rằng chỉ có ai được nghe lời Thiên Chúa thôi. Dân riêng, dân được tuyển chọn là dân nào? Dân Israel, dân Do Thái thôi, dân mà được cắt bì thôi. Nhưng cắt bì là dân riêng của Chúa thôi. Còn những người mà không cắt bì, những người không phải dân Do Thái thì là dân ngoại, những con chiên ở ngoài ràn, không đáng được nghe lời của Chúa. Nhưng mà Chúa nói ta còn những chiên khác ở ngoài ràn này, không thuộc ràn này, ta cũng phải đưa chúng về, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Mà những người thời đó, mà có khi những người ngày nay, chúng ta cũng bị cái đầu óc cục bộ là chỉ có quân mình thôi, chiên mình thôi, chứ không muốn quân khác, không muốn chiên khác. Trong giáo xứ mình thôi, giáo xứ khác là không được. Trong cộng đoàn mình thôi, cộng những người không cộng đoàn khác là không được. Cho nên mình có cái đầu óc phân biệt quân mình và quân mình và quân ta. Quân mình với quân ta là một chứ, tại sao quân mình với quân ta mà còn phân biệt là sao? Ngay quân mình với quân ta mà còn phân biệt, không chỉ là quân mình với quân nó. Thấy không? Mình luôn luôn có đầu óc là mình và họ. Thôi cộng đoàn mình và họ, gia đình mình và họ, xứ mình và họ, nhóm mình và họ. Họ là nó đấy. Họ là những con chiên ở ngoài ràn, những người không thuộc dòng mình, không thuộc cộng đoàn mình, không thuộc gia đình mình, không thuộc nhóm mình, không thuộc giáo xứ mình. Mình cho rằng họ là những con chiên ngoài ràn. Tại ít khi mà mở rộng vòng tay tới với họ, đúng không ạ? Cho nên ngay cái thời đầu cũng vậy, những người Do Thái cũng có đầu óc cục bộ như vậy. Và Chúa Thánh Thần phải tác động rất mạnh. Tác động trên ai? Cái ông đầu sỏ là ông nào? Đầu sỏ giáo hội thời sơ khai là ông nào? Phêrô. Tại vì cái ông đầu sỏ này, ông lãnh đạo này mà ông cũng đầu óc cục bộ là coi như tiêu. Cho nên Chúa Thánh Thần phải làm giáng một cái đòn rất là mạnh, một cái thị kiến rất là mạnh trên Phêrô, để Phêrô mới ngỡ ra. Tại vì Phêrô cũng là người mà đầu óc bảo thủ kỳ cựu như vậy. Chưa được Thánh Thần đổi mới tác động thì cũng chỉ là nghĩ rằng Chúa Giêsu đến cứu độ là dân riêng của Chúa thôi, chỉ có nhóm của chúng mình thôi, dân của chúng mình thôi, chứ còn những người khác từ từ. Đây chưa lo xong đây này, nhà mình chưa lo đây này, chị em mình chưa lo này, lo cho cái chị khác là sao? Cứ lo cho mình trước cái đã, trong giáo xứ mình cái đã, trong cộng đoàn mình cái đã, rồi từ từ những người nghèo để từ từ tính sau. Nhưng mà Chúa nói không, còn bao nhiêu những chuyện khác phải lo. Vậy thì người mà Chúa Thánh Thần phải mở đầu tiên là những người lãnh đạo. Vì người lãnh đạo như thế nào thì những người theo sau nó sẽ như thế vậy. Cái con chiên đầu mà đi đâu thì con chiên sau nó cũng đi đấy, đúng không? Đi xuống sông thì nó cũng xuống sông, mà đi xuống biển thì nó cũng lao xuống biển, nhớ không? Lao xuống biển chết hết. Cái người đầu nó quan trọng vô cùng. Mà người đầu có cái đầu óc bảo thủ thì tất cả trong nhóm mình cũng bảo thủ. Mà người đầu có đầu óc cởi mở thì tất cả cộng đoàn cũng được cởi mở theo. Lãnh đạo rất là quan trọng. Cho nên Chúa biết điều đó, Chúa phải tác động trên ai trước tiên? Phêrô, người lãnh đạo. Ông Phêrô là người nhận cái đó. Vì thế mà ông Phêrô bắt đầu, khi ông Phêrô lên Jerusalem, các người thuộc giới cắt bì chỉ trích ông. Họ nói: ông đã vào nhà những người không cắt bì và ăn uống với họ. Vào nhà những người không cắt bì và ăn uống với họ là nhà của ai? Ngoài, dân ngoại, không phải dân Do Thái. Chị em thấy phân biệt ghê gớm được cái đầu óc mà bảo thủ. Và Phêrô bị chỉ trích về chuyện đó. Nếu mà không có Thánh Thần thì Phêrô cũng không dám nữa. Phêrô lúc mà đang ngồi chơi thấy người ta đến là Phêrô không dám nữa, nhớ không dám nữa. Phêrô mà không được Thánh Thần, những người lãnh đạo mà không có Thánh Thần thì cũng tầm thường như vậy thôi, cũng bảo thủ và cũng nhỏ nhặt như vậy thôi. Nhưng mà Phêrô có Thánh Thần rồi, cho nên mặc dù người ta chỉ trích, Phêrô mạnh dạn lên tiếng kể lại cái điều mà chính Chúa làm. Tôi đang cầu nguyện thì một thị kiến, một vật gì xà xuống và từ trời thả xuống tận chỗ tôi. Tôi nhìn thấy các giống vật bốn chân sống trên đất, thú rừng, rắn rết và chim trời. Và tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: Phêrô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Cả rắn rết, cả chim trời, có nghĩa là cả thứ mà người ta cho là sạch, cái thứ mà không cho là không sạch là ô uế. Lạy Chúa, tôi đáp Phêrô, cãi. Lạy Chúa, không thể được, vì những gì ô uế và không thanh sạch không bao giờ lọt vào miệng con. Phêrô biện hộ cho mình: những cái gì mà không thanh sạch, cái gì mà ô uế không bao giờ lọt vào miệng con. Tức là con bảo thủ, chỉ giữ cái gì trong cái vòng vây của cái sự gọi là luật lệ, luật cho rằng thanh sạch, luật cho rằng không uế thì con là ấy, còn ngoài cái đó thì không bao giờ có đụng tới. Có tiếng từ trời phán lần thứ hai: những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Ta thấy Thiên Chúa làm mạnh rồi. Cái mà cả mọi người cho là ô uế, cả một cái phong tục tập quán, cả một cái truyền thống như vậy cho là ô uế, nhưng mà Chúa phá đổ cả cái truyền thống ấy. Những gì Thiên Chúa cho là thanh sạch thì ngươi không được coi là ô uế. Những con người chúng ta là những con người ô uế, không trong sạch, không thanh sạch, mà đã được máu và nước từ nơi trái tim Chúa, lòng thương xót Chúa đổ ra rửa sạch rồi, thì những gì mà Chúa cho là thanh sạch ngươi không được coi là ô uế. Vậy thì chúng ta phải đón nhận tất cả những con người tội lỗi ấy, những cái mà thế gian tội cho là ô uế là tội lỗi, Chúa đã lấy máu và nước rửa sạch rồi thì không được phép cho là o là ô uế mà không đón tiếp nữa. Cái lòng thương xót của Chúa bao la. Anh chị em suy nghĩ thử kỹ coi, rõ ràng người ta cho là ô uế rồi, không, Thiên Chúa cho là thanh sạch thì không được cho là ô uế. Thấy tâm lòng thương xót của Chúa mạnh. Mọi người loại trừ hết rồi, thứ đồ hủy, đồ bỏ, đồ dơ hết rồi, thấy không? Thứ này là không xài được rồi, nhân vật này là cộng đoàn bỏ hết rồi, thế gian bỏ hết rồi, mọi người lìa xa rồi. Không, Thiên Chúa không loại trừ thì không ai được phép loại trừ. Thiên Chúa đã cho là thanh sạch thì không ai được phép cho đó là ô uế. Thiên Chúa đã rửa bằng máu và nước Ngài rồi thì không ai có quyền loại trừ người ấy ra khỏi đàn chiên. Lấy quyền gì mà loại người ta? Những gì Thiên Chúa đã cho là thanh sạch thì không được cho là ô uế. Những gì Thiên Chúa đã lựa chọn rồi, đã chấp nhận thì con người không được từ chức và chống lại chối từ, đúng không ạ? Việc ấy xảy ra đến 3 lần rồi tất cả được kéo lên trời. Cái hình ảnh mà tất cả được kéo lên trời, cả thanh sạch lẫn ô uế, cả chim trời lẫn rắn rết. Ta thấy tâm lòng của thương xót, lòng thương xót của Chúa chưa, như là một cái đại dương mênh mông, tất cả đều được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Và máu nước Chúa rửa sạch để tất cả đều được thanh sạch và được kéo lên trời. Tất cả đều được kéo lên trời. Bạn có thấy hình ảnh đẹp đó không? Thấy hình ảnh đẹp đó không ạ? Ngay lúc đó có 3 người đến nhà chúng tôi. Họ được sai từ Syria đến gặp tôi. Thần khí bảo tôi đi với họ đừng ngần ngại gì. Phêrô cũng ngại lắm, nhưng mà thần khí bảo Phêrô đi là Phêrô phải đi thôi, đừng ngần ngại gì cả. Có 6 anh em cùng đi với tôi vào nhà ông Cornelio. Ông này thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thần sứ đứng trong nhà ông và bảo hãy sai người đến Gia-phô mời ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Ông ấy sẽ nói với ông những lời, nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu độ. Vì Cornelio là người ngoại, mà thần sứ hiện ra với Cornelio nói rằng đi tìm Phêrô và Phêrô sẽ nói lời cho cả nhà ông được cứu độ. Tôi vừa mới bắt đầu thì Thánh Thần ngự xuống trên họ như đã ngự xuống trên chúng tôi lúc ban đầu. Thánh Thần xuống trên họ cũng như xuống trên chúng tôi lúc ban đầu, không khác. Tôi sực nhớ lời Chúa rằng ông Gioan làm phép rửa bằng nước, còn anh em sẽ được rửa trong Thánh Thần. Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như người đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như đã ban cho tôi nhờ Đức Giêsu Kitô, nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Chúa đã đón tiếp họ vào cộng đoàn, tôi là ai mà dám ngăn cản họ? Chúa đã ban cho cái người tội lỗi đó, người ngoài đoàn chiến đó cũng ân huệ, cũng được ơn cứu độ như Đức Giêsu Kitô đã ban cho tôi, thì tôi là ai mà dám ngăn cản họ để đón nhận ơn cứu độ? Ta thường hay có cái thói là độc quyền, mình xài cái nói đây là hàng độc, xương thánh Faustina là hàng độc, thì dành cho vài người được hôn thôi. Ví dụ đấy, tại sao mình lại cứ phải cho một vài người được mà loại những người khác là sao? Mình lại ngăn cản Thiên Chúa, trong khi Chúa ban ơn cứu độ đến cho mọi người, thì mình là ai mà dám ngăn cản họ? Còn nhiều đàn chiên nữa, ta phải đưa nó về ràn, tại sao lại ngăn cản, không muốn cho nó về ràn? Sợ nó ăn hết đồng cỏ mình hả? Sợ nó sơ hết nước của mình hả? Sợ nó sơ hết thịt đồ ăn của mình hả? Có khi ta sợ, mất quyền lợi của mình, mất ảnh hưởng của mình, cho nên cho nó vô nghĩa là nổi hơn mình bị mất ảnh hưởng, thấy không? Mình sợ. Thế thôi, nhóm mấy chị em mình đang hát với nhau rồi, con kia hát hay hơn cho nó vô, nó nổi hơn mình, nhóm cho vô. Thế nhóm chúng mình đang rốt với nhau vậy rồi, cho nó vô, nó giỏi hơn, nó nổi hơn mình thôi, rốt với nhau cho nó vui. Mình sợ lắm, sợ ai hơn mình lắm. Mình là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Vì họ mình được ơn, họ cũng được ơn, cùng một ơn là ơn cứu độ nơi Đức Giêsu Kitô. cùng một cái dòng máu Đức Giêsu Kitô đổ ra rửa tôi, rửa anh, rửa chị, mọi người cùng được rửa bằng một dòng nước ấy, dòng máu ấy, mà tại sao lại loại họ là sao? Sao lại ngăn cản họ? Cho nên Phêrô nói ta là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa? Nghe thế họ mới chịu tin và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói: wow, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sống. Wow, vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn sám hối để được sống. Ta thấy đầu óc của họ thủ tiêu, bó chặt rồi. Cái câu kết thì rõ ràng là từ xưa đến giờ là họ luôn luôn nghĩ rằng chỉ có ai thôi, họ thôi, dân riêng của Chúa mới được cứu độ và được sống, còn những dân kia là bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà. Ngày xưa chị có nghe câu đó, bên lương ăn xương người chết, bên đạo ăn gạo đức bà, rồi chỉ chúng ta được cứu độ thôi, còn những người quân bên lương, mình đứng dùng quân bên lương hay là nói người ngoại đạo, họ có đạo không? Có chứ, họ có tôn giáo của họ chứ, họ thờ ông bà, họ thờ Phật hoặc là thờ gì đó, họ có tôn giáo của họ chứ, đâu phải là họ. Mình cứ bảo là mình mới là đạo của họ, không phải là đạo, bảo là họ là người ngoại đạo hay là quân vô đạo. Có đạo chứ, đâu có niềm tin của người ta chứ, mình phải tôn trọng chứ. Mình cố mình đưa họ về đàn chiên cùng một niềm tin với mình, không phải là bằng cách lôi kéo họ hay là dụ dỗ họ, nhiều bằng lời chứng bằng gương sáng của mình. Nhưng lại tôi nói đó, họ nhìn vào cái đàn chiên này, họ thấy là những con chiên này cấu xé lẫn nhau, họ có vô làm gì không? Họ nhìn vào đàn chiên này, họ thấy rằng những người lãnh đạo thì quá giàu mà những người mà dưới thì quá nghèo, họ có muốn vô không? Rồi nhìn vào đây họ thấy rằng là mà đây một khối, đây một khối, đây một khối, nhiều khối, khối nào cũng giàu, nhưng mà các khối đó không có liên kết được với nhau, họ có muốn vô không? Họ phải nhìn thấy rằng ở đây trong đàn chiên này có những người mục tử dám chết vì đàn chiên, có những con chiên dám chết vì nhau, họ yêu thương nhau giống như người ở ngoài cộng đoàn Jerusalem tin khởi. Họ nhìn vào họ nói rằng kìa xem, họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Cho nên lúc đó một lời giảng của Phêrô mới 3.000 người, 5.000 người theo. Họ nhìn vào cộng đoàn, mọi người để mọi sự làm của chung, chuyên chăm cầu nguyện, tham dự bẻ bánh và lắng nghe lời Chúa, không với lòng hân hoan vui vẻ, và không ai có gì làm của riêng mình mà chia theo nhu cầu của mỗi người. Người cần nhiều thì lấy nhiều, người cần ít thì lấy ít. Lúc đó họ mới ào ào họ vô. Một lời giảng của Phêrô 3.000, 5.000 người. Chứ Phêrô tài thánh gì? Đâu có học thức gì? Thấy không? Còn cái lúc mà Phaolô mà giảng về cho dân Hy Lạp đó, giảng rã ra nó bảo thôi, mai chúng tôi đến nghe, đi về tả nào muốn trở lại. Thì lúc đó Phaolô mới thấy rằng mình dùng cái sự khôn ngoan của con người, mình không ăn thua gì, lý lẽ khôn ngoan của người không ăn thua gì, mà dùng chính cái đời sống gương sáng, cái lời rao giảng, lời rao giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, mình thấy ngài nói và ngài làm. Ngài nói sống nghèo và thực sự ngài sống nghèo, vẫn ở trong cái nhà trọ mắt ta chứ không vào ở trong dinh của Giáo Hoàng, vẫn dùng chiếc xe hơi bình thường chứ không có dùng chiếc xe đời mới hay là sang trọng, vẫn thích đi xe công cộng. Và ngài nói rằng những người chăn chiên phải ở giữa đoàn chiên để mà ngửi được mùi của con chiên, để cái mùi chiên nó ảm vào mình đấy, phải để cho mùi chiên nó ảm vào mình được ngửi được mùi chiên. Và ngài nói rằng những người mục tử nào mà người ta, ví dụ cô gái là cô ấy lầm lỡ, cô ấy sinh con mà cô đến cô xin rửa tội, người mục tử nào mà linh mục nào mà không rửa tội cho cái con chiên mà nó được sinh ra bởi một cái gia đình mà bố thì không có đạo hoặc là không biết bố là ai, mà người vợ người mẹ đó có đạo mà sinh đứa con đó, thì phải rửa tội cho nó được quên rửa tội. Mà linh mục nào không rửa tội, Đức Giáo Hoàng nói là những linh mục đó là đồ giả hình. Và ngày hôm nay nhiều khi mình lại từ chối họ, cô ấy lầm lỡ, cái đứa bé nó có tội gì không? Không, nó được quyền rửa tội không? Được chứ. Tại sao bảo là để lớn lên nó mới được rửa tội? Rồi tôi cứ lựa chọn. Bây giờ chị có đứa em nó bị trúng gió, chị có bảo là thôi để bây giờ nó tỉnh lại để nó chữa không? Hỏi coi nó muốn chữa không? Có không? Chị làm gì? chữa ngay đi cấp cứu gì để hỏi nó, để trời đất tỉnh để hỏi nó con mày có muốn cứu không à. Thế cũng vậy, đứa bé cũng vậy, nó sinh ra nó đã mang tội nguyên tổ rồi, thì việc của mình là giáo hội cho và truy sung mời gọi chúng ta được rửa tội cho họ như Cha và Con và Thánh Thần, thì mình làm theo lệnh truyền của Chúa để rửa tội cho nó, để nó được ơn cứu độ. Có biết nó còn sống được cái ngày mai hay không, có biết nó còn sống khi lớn được để hỏi nó, lỡ ra ấy nó bị tai nạn nó chết rồi sao, ai chịu trách nhiệm về cái linh hồn của nó, đúng không? Ai chịu trách nhiệm về linh hồn của nó? Những người mục tử mà từ chối, Chúa nói rằng giả hình, rồi những người mục tử mà sống xa hoa lộng lẫy quá, Đức Giáo Hoàng cũng đã có những vị mục là Đức Giáo Hoàng nói rằng đồng ý phải có xe để đi là phương tiện, nhưng mà linh mục tu sĩ nhớ rằng đó là cái phương tiện chứ không phải là mục đích, cái xe vừa phải thôi để đi lại là được rồi, đâu cần phải xe sang, đâu cần phải xe cả bạc tỷ. Người ta ở ngoài đời người ta xài sang, mình cũng xài sang như họ thì có gì là gương sáng. Rồi xài những điện thoại mà thứ sang nhất hay là những phương tiện sang nhất, chứ không bảo các con thử nghĩ thôi, còn những em khác, những người khác họ không có cơm để ăn, không có áo để mặc, mình có đành lòng mình xài những thứ sang trọng quá như vậy hay không, có xứng đáng không, xứng đáng không? Người mục tử suy nghĩ lại, con linh mục tu sĩ suy nghĩ lại, con có xứng đáng hay không? Và ngay không phải là bây giờ làm giáo hoàng thì ngài mới nói và làm như vậy, mà ngay từ thời làm giám mục người đã như vậy rồi, thấy không? Lúc mà chưa hề ai biết đến ngài sẽ là giáo hoàng thì ngài cũng đã sống như vậy rồi, đã bỏ căn hộ sang trọng rồi tới mục mà sống bình thường giữa ngoại ô, rồi đi xe buýt với dân, được chưa? Rồi hay là lên lúc làm giáo hoàng mà còn gọi điện hỏi thăm cái ông đây sửa giày cho mình, ông sao ông có khỏe không, ông giật cả mình. Rồi cái người mà đưa báo cho ngài hàng tuần ở đất nước cũ, người gọi điện thoại đang làm giáo hoàng mà gọi điện thoại ông thăm cái ông đưa báo, hay là người gọi điện thoại hỏi thăm cái cô lầm lỡ sinh con, gọi điện thoại hỏi thăm sao ông chị thấy không, ta biết chiên của ta và chiên ta biết ta, như ta biết cha ta và cha ta biết ta. Anh chị em hai cái so sánh, Chúa Giêsu biết Chúa Cha và Chúa Cha biết Chúa Con, ta và cha ta là một. Vậy mà Chúa Giêsu so sánh rằng là ta biết chiên ta, Chúa Giêsu biết mình như là Chúa Cha biết Chúa Con và Chúa Con biết Chúa Cha, biết rõ từng ngóc ngách tâm hồn của mình, từng tính hư nét xấu của mình, từng những cái ưu điểm, từng những nét sáng cũng như từng những tối tăm cuộc đời của mình, biết hết. Dù không ai hiểu mình, Chúa hiểu. Dù ai không ai cảm thông cho mình, Chúa cảm thông. Dù không ai xót thương mình thì Chúa xót thương, vì Chúa biết hết. Biết cái gì? Biết chúng ta là con người tội lỗi, biết chúng ta là con người yếu đuối, biết chúng ta là con người vô cùng là khốn nạn. Mà Phối Sơ nói rằng cái khốn kiếp khốn cùng đó của con, Chúa nói dâng luôn cho ta đi. Ta biết, biết hết. Có khi ta không biết Chúa, đúng không? Có khi ta không nghe tiếng Chúa, nhưng mà Chúa nghe tiếng ta, tiếng kêu thấu của mình nghe. Nhiều khi ta nói lạy Chúa, Chúa có nghe tiếng con hay không, sao mà Chúa để cho cái sự khó sự khổ nó dồn dập trên đầu con như thế này? Lúc mình cảm giác như là Chúa không nghe. Chúa nghe không? Biết không? Biết. Nhưng mà Chúa giải quyết theo cách của Chúa chứ không theo cách của mình. Cho nên mình cảm giác là Chúa không nghe, Chúa không biết. Như là Chúa ngủ quên trên thuyền. Chúa nói không, mày ngủ quên, tao không ngủ quên, tao còn tỉnh lắm. Tại vì mày ngủ quên trên mày mới không nghe được tiếng tao, mày ngủ quên trên mày mới không nhận ra tao đang chăm sóc mày, mày ngủ quên trên mày mới chỉ có sống trong mơ chứ không có trong thật. Mơ nghĩa là mình chỉ mong ước mọi sự nó như là mình mơ, còn thật là biết rằng còn có Chúa chăm sóc tôi, còn có Chúa là mục tử. Cho nên việc của tôi còn lại duy nhất là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa như là một con chiên, để cho Chúa dắt, để cho Chúa hướng dẫn, để cho Chúa đưa đi, muốn đưa đâu con cũng đi. Dù Hosanna, Thánh Tê-sa nói dù có vào hỏa ngục mà có Chúa con cũng vào, mà nếu lên thiên đàng không có Chúa con cũng không lên. Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e ngại nỗi gì. Thank you.
Chúa của